Chương 11. Bạn giàu đến mức nào? Phụ nữ sẽ luôn luôn bị phụ thuộc cho đến khi cô ta nắm giữ được túi tiền của chính mình. Elizabeth Cady Stanton, nhà hoạt động bảo vệ quyền phụ nữ, 1815-1902. Sáng hôm nọ tôi mở một lá thư điện tử và nhận ra một địa chỉ mà lâu nay vắng bóng. Lá thư viết: Chào Kim, mình Jennifer đây, ngày mai mình sẽ đến Bonnich, nhưng do thời gian eo hẹp nên chỉ có thể ở được một ngày. Cậu có rảnh không? Bọn mình đi ăn trưa. Chào cậu Jennifer. Tôi hồi âm. Chào Jennifer, ngày mai tuyệt lắm, mình sẽ được gặp cậu và nghe tình hình của cậu. Thân ái Kim. Chúng tôi chọn thời gian và địa điểm. Trong bức thư sau cùng, Jennifer viết một cách phấn khởi: Kim, mình đã suy nghĩ rất nhiều về những gì cậu nói lúc ở New York. Mình ngày càng hiểu vấn đề, đặc biệt khi công việc kinh doanh của mình ngày được ngày không. Mình rất nóng lòng được trao đổi thêm về chuyện đó. Ngày mai gặp cậu nhé. Chào cậu Jennifer. Hôm sau tôi biết cô ấy hẳn sẽ bàn luận rất hào hứng, vì Jennifer đã ngồi vào bàn khi tôi bước vào. Thực ra cô đến sớm, cô đang chào tạm biệt qua điện thoại với ai đó khi tôi vừa đến. Jennifer nhảy tới và ôm tôi hết sức nồng thắm. Cô cười bảo, cậu trông tuyệt quá. Tôi nói, mình rất vui vì cậu đã gọi cho mình Jennifer, cậu dĩ nhiên lúc nào cũng trông thật tuyệt. Kể từ lúc đó bữa ăn trưa gần như không quan trọng, chúng tôi nói không ngừng trong vòng gần 2 tiếng đồng hồ, tôi biết bọn tôi đã ăn gì ở đó. Nhưng đồ ăn không phải là tâm điểm của buổi gặp mặt. Tôi bắt đầu, vậy nói cho mình biết có chuyện gì vậy? Đồng tiền điều khiển mình, đầu óc mình cứ quay cuồng sau lần gặp cuối cùng của chúng mình, rõ ràng mình đã chưa nghiệm ra nó, nhưng bắt đầu thoáng thấy cuộc đời mình sẽ như thế nào nếu tiền bạc không là vấn đề. Jennifer thổ lộ, mình chưa bao giờ nhận ra biết bao quyết định của mình đều dựa trên điều cơ bản là làm sao kiếm ra tiền, thay vì dựa trên điều gì tốt nhất cho mình và công việc kinh doanh. Cô tiếp tục, đơn cử như tuần vừa rồi, mình đã có hai sự chọn lựa, có hai sự kiện mà mình có thể tham gia, nhưng cả hai đều diễn ra trong cùng một ngày, nên phải chọn một trong hai. Một sự kiện có liên quan đến việc học hành, với sự tham dự của những chuyên gia hàng đầu trong ngành kinh doanh bán lẻ, đấy là chương trình mà mình thực sự muốn tham dự. Một sự kiện nữa giống như một hội chợ thương mại nhỏ, nên mình bày bán các sản phẩm của mình. Tôi nói một cách tò mò, kể cho mình nghe cậu đã làm gì? Cô nói trong thất vọng. Toàn bộ quá trình ra quyết định của mình không liên quan đến điều gì tốt nhất cho công việc kinh doanh dài hạn. Toàn bộ quyết định dồn về cái gì sẽ kiếm nhiều tiền cho mình ngày hôm nay, vậy nên mình đã chọn hội chợ thương mại. Tôi thúc giục và sao nữa? Jennifer tiếp tục, buổi hội chợ nói chung chỉ phí thời gian, mình không bán được nhiều, những người tham dự hội chợ thật sự không phải là khách hàng của mình, và mình không hứng thú lắm. Thay vào đó mình có thể tham dự chương trình cả ngày, nơi đó sau này mình nhận ra. Mình có thể gặp gỡ và đặt câu hỏi đến hai người hùng hàng đầu trên thương trường của mình, tên tuổi họ không được công khai ở đây. Những phản hồi từ bạn bè nói rằng chương trình đó là một hiện tượng, mình cảm thấy có thể học được nhiều điều bổ ích cho tương lai của công ty, nhưng mình đã chạy theo những đồng tiền trong ngắn hạn. Tôi bình luận, đấy là bài học bổ ích. Cô nói, một lần nữa đó là ý niệm phất qua về cuộc sống của mình sẽ như thế nào nếu mình quyết định không phụ thuộc vào số tiền mình thu được trong ngày hôm nay. Điều mà mình đang bắt đầu ngộ ra là nếu như những chi phí sinh hoạt cơ bản của mình được trang trải và không phụ thuộc vào công việc kinh doanh, thì mình sẽ vui lên rất nhiều vì mình sẽ có những quyết định có lợi lâu dài cho công ty và cho cuộc đời mình. Hôm qua mình đã từ chối lời mời dùng điểm tâm với một người phụ nữ, người đang làm công việc mình mong được như thế trong 2 năm tới. Thay vào đó mình đã làm gì? Mình đã tổ chức cuộc họp với những nhân viên bán hàng chủ chốt vì doanh thu tháng vừa rồi giảm xuống. Bây giờ mình biết, cuộc họp với người bán hàng như thế rất quan trọng. Điều ngu ngốc là mình có thể sẽ họp nhân viên sau đó hay thậm chí sáng hôm sau. Nhưng có lẽ mình sẽ không bao giờ có cơ hội được diện kiến với người phụ nữ đó một lần nữa. Người mà thật sự sẽ thúc đẩy công việc kinh doanh của mình, và đó là một điều ngu ngốc. Tôi hỏi, vậy thì kế hoạch của cậu kể từ đây là gì? À, mình cảm thấy bây giờ mình có một lý do xác đáng tại sao mình muốn bắt đầu và tiến tới điều mà cậu gọi đó là độc lập về tài chính. Mình muốn công việc kinh doanh được thoải mái và vui vẻ. Mình muốn công ty là nơi mà mình học hỏi và phát triển cùng những người mình làm việc và tiến bộ, là nơi để nhân viên theo đuổi giấc mơ của họ, cũng giống như mình theo đuổi giấc mơ của mình. Đối với mình điều đó thật phấn khởi và trọn vẹn. Tôi có thể cảm nhận niềm đam mê trong ánh mắt khi cô nói. Tôi thừa nhận, đấy là một lý do rất thuyết phục. Jennifer và tôi tiếp tục trò chuyện. Tôi đã chia sẻ với cô cuộc đối thoại giữa tôi và Lily về chuyện cô ấy nghĩ mình không đủ thông minh lanh lợi như thế nào, mà lý do chủ yếu là ngôn ngữ được sử dụng bởi các chuyên gia. Chúng tôi thảo luận tầm quan trọng của việc học từ vựng, hoặc biệt ngữ của vấn đề tiền bạc, đầu tư và tài chính. Jennifer đồng ý, đấy là điều chủ chốt, bởi vì khi mình nghe những ngôn từ phức tạp khó hiểu mình rất chán, và rồi mình hoàn toàn mất hứng thú về chủ đề đó. Chúng tôi dành phần lớn thời gian trong buổi ăn trưa để thảo luận về độc lập tài chính là gì và trọng điểm của dòng tiền là gì. Bước tiếp theo, Denise thúc giục, vậy thì mình bắt đầu từ đâu, bước đi tiếp theo là gì? Tôi hỏi, cậu còn nhớ lúc trước mình có nói, mục đích số 1 của độc lập tài chính là không làm việc mà vẫn thu được nhiều dòng tiền vào nhiều hơn chi ra cho việc sinh hoạt không? Cô trả lời, nhớ chứ, mình thích ý tưởng đó. Và mình cũng thích một điều nữa mà cậu đã nói, là mình không cần một khoản tiền lớn để trở nên độc lập về tài chính. Mình nghĩ đó là cách duy nhất để thực hiện mục tiêu tự do tài chính. Đúng, theo công thức mà mình sử dụng nhờ người cha giàu của Robert, thì độc lập tài chính khác nhau đối với mỗi người. Lượng dòng tiền mà bạn cần để tự do tài chính không như lượng dòng tiền mà người hàng xóm hay bản thân của mình cần. Tôi chia sẻ câu chuyện làm thế nào mà Robert và tôi trở nên độc lập tài chính hồi năm 94 cho Jennifer nghe. Chúng mình mất 5 năm trời để trở nên tự do về mặt tài chính. Cậu còn nhớ mình kể về khoản đầu tư bất động sản đầu tiên mà mình mua năm 89 là một căn nhà nhỏ với 2 phòng ngủ và 1 phòng tắm không? Cậu biết không, năm sau nhờ dòng tiền đến từ các khoản đầu tư, chủ yếu là từ địa ốc, bọn mình đã có tổng lượng tiền hàng tháng đổ vào hậu bao là 10.000 đô la. Lượng tiền đó không phải nhiều lắm, nhưng hay ở chỗ là chi phí sinh hoạt hàng tháng của cả hai bọn mình, lúc đấy chỉ tốn 3.000 đô, vậy nên ở thời điểm đó bọn mình đã độc lập rồi. Chúng mình không còn phải làm việc để trang trải chi phí 3.000 đô mỗi tháng. Thay vào đó, đồng tiền làm việc cho mình và 10.000 đô đó hàng tháng vào túi tiền của bọn mình. Jennifer xen vào, vậy thì bước tiếp theo là phải xác định dòng tiền mình cần là bao nhiêu để chu cấp cho chi phí sinh hoạt của mình. Mình cần phải tính chính xác chi phí sinh hoạt hàng tháng của mình là bao nhiêu. Chính xác, chúng ta có thể tính ngay bây giờ nếu cậu muốn. Cô đập bàn và hào hứng nói, tại sao không nhỉ? Nghĩ về điều này, tôi bắt đầu. Để được độc lập và tự do về tài chính, có nghĩa là bạn không bao giờ phải làm việc vì tiền, bởi vì hàng tháng bạn có đủ tiền trang trải chi phí sinh hoạt từ các khoản đầu tư. Vì vậy của cải là vô tận, vì nó không bao giờ cạn. Xác định sự giàu có của bạn. Được thôi, để xem cậu giàu đến cỡ nào nhé. Nhưng chính xác thì cậu định nghĩa giàu có là như thế nào? Jennifer hỏi. Câu hỏi hay, có rất nhiều định nghĩa về sự giàu có, nhưng mình thích sử dụng định nghĩa làm mình khai tâm nhiều năm về trước. Định nghĩa này được đưa ra bởi một nhà đầu tư tài ba, một triết gia và một nhà nhân đạo mang tên Buckminster Fuller. Ông ta định nghĩa sự giàu có như sau. Khả năng một người tồn tại trong 10 ngày phía trước. Đặt câu hỏi rằng, về mặt tài chính bạn có thể tồn tại bao nhiêu ngày mà không cần làm việc? Hãy để ý đến cụm từ không làm việc. Nếu bạn thôi làm việc hôm nay, bạn có thể sống trong bao lâu với số tiền mình có? Jennifer hỏi. Làm cách nào mà cậu tính được? Thực ra thì cũng đơn giản lắm. Đầu tiên cậu cộng tất cả các chi phí sinh hoạt, đó là số tiền cậu phải bỏ ra mỗi tháng để tồn tại. Nếu không có tiền lương hay thu nhập từ công việc kinh doanh, thì cậu cần bao nhiêu để sống? Cậu đang nói đến chi phí sống tối thiểu, bởi vì mình có thể hạn chế ăn ngoài, điều mà mình hay làm, hoặc hạn chế mua sắm. Jennifer giải thích. Tuyệt, cậu đã nêu lên một sự phân biệt rất quan trọng. Cậu nên dựa vào mức sống hiện tại của cậu. Mình không bảo cậu phải dọn đến một căn nhà nhỏ hơn hay bán xe hơi để đi xe buýt. Mình không ủng hộ việc sống dưới khả năng. Nếu phải thay đổi phong cách sống mà cậu không ưa thích, thì cậu muốn trở thành độc lập về tài chính để làm gì cơ chứ? Tự do tài chính cho phép cậu sống theo tiêu chuẩn mình muốn. Do đó cậu nên cộng những khoản chi phí theo mức sống hiện tại. Mình nhiệt liệt đề xướng rằng cậu có thể nâng cao mức sống của mình hơn nữa trong tương lai. Bước số 1. Bạn giàu đến mức nào? Jennifer gật đầu vui vẻ. Vậy nếu mình cộng hết các chi phí sinh hoạt, thì chúng sẽ bao gồm các mục như thế này. Ngay lập tức, Jennifer liệt kê các chi phí như sau. Tiền vay mua nhà, 2.500 đô la. Thuế nhà đất, 300 đô la. Bảo hiểm nhà ở, 150 đô. Các chi phí sinh hoạt nói chung, các tiền ít, nước, điện thoại và cáp, 350 đô. Tiền vay mua xe, 550 đô. Xăng dầu, 150 đô. Ăn uống và giải trí, 50 đô. Ăn ở nhà và ăn ngoài. Mua sắm linh tinh, 500 đô. Quần áo, vật dụng trong nhà. Tạp chí, báo sách, 50 đô. Du lịch, 250 đô. Khi cộng các chi phí sinh hoạt của riêng mình, bạn có thể có các chi phí sau: tiền vay mua nhà, thuế nhà đất, bảo hiểm nhà ở, các chi phí sinh hoạt, tiền ít, nước, điện thoại và cáp, tiền vay mua xe, bảo dưỡng xe, xăng dầu, chi phí đi lại, tàu hỏa, xe buýt, taxi, ăn ở nhà, ăn ngoài, giải trí, triển lãm, hòa nhạc, thể thao, mua sắm linh tinh, quần áo, vật dụng trong nhà, sách, chăm sóc tóc, tiền đặt báo, tạp chí, du lịch. Chi phí cho con cái, người giữ trẻ, học hành, quần áo, mua sắm linh tinh, học năng khiếu, thể thao, bảo hiểm y tế, chi phí phòng tập thể dục, chi phí cho thú cưng, thức ăn, y tế và gửi đi chăm sóc vườn, những chi phí đi lại khác, thuyền, mô tô, xe du lịch, các khóa học, phí giữ xe, những chi phí phát sinh khác. Khi nhìn bảng liệt kê chi phí của Jennifer, tôi hỏi về tổng chi phí sinh hoạt hàng tháng của cậu là bao nhiêu. Cô bảo $4,900 mỗi tháng. Tôi hỏi lại, cậu có liệt kê thành thật các con số này không? Cô ấp úng, à, mình có tiêu nhiều tiền vào quần áo và giải trí, có lẽ mình nên cộng thêm một ít vào cột này, viết thêm một dòng nữa cho tích trữ hoặc chi tiêu linh tinh khác, phòng khi trường hợp bất ngờ xảy ra. Tôi tán dương, ý hay đấy, cậu càng thành thật với bản thân mình về những con số, thì càng có cơ hội để thành công trong mục tiêu của cậu. Tôi bổ sung thêm, khi Robert và mình lâm vào khó khăn, điều khổ sở nhất đối với mình là gặp người giữ sổ sách 2 lần một tháng. Thật chẳng hay ho gì khi ngồi họp với cô ấy và đối mặt với sự thật rằng số tiền thu vào quá ít so với tiền bọn mình buộc phải chi ra, cũng như các món nợ còn đọng lại. Nhưng mình phải thú nhận rằng việc thành thật về tình hình tài chính của bọn mình đã cho phép mình đề ra mục tiêu rõ ràng hơn và đối phó với các chủ nợ và các tình huống xảy ra. Nếu lúc đó bọn mình dối trá chính mình về tình hình tài chính thì mình vẫn còn phải đương đầu với các món nợ ấy cho đến ngày nay. Sinister đáp lại, mình hiểu rồi. Cô chỉnh sửa một vài con số và thông báo chi tiêu hàng tháng của mình là $5,300. Tuyệt lắm, tôi chúc mừng cô. Đấy là bước thứ nhất để biết cậu giàu đến mức nào, sẵn sàng đến bước thứ hai chưa? Tôi hỏi, Jennifer đáp, chắc chắn. Bước số 2, bạn giàu đến mức nào? Bước này tính hiện giờ cậu đang có bao nhiêu tiền, không bao gồm lương bổng từ công việc cậu đang làm. Nói cách khác, nếu hôm nay ngừng làm việc, thì cậu đã có bao nhiêu tiền tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi, chứng khoán có thể bán hay thanh khoản ngay lập tức và dĩ nhiên dòng tiền được sinh ra từ tài sản. Jennifer hỏi, mình có tính các đồ trang sức và mẫu bạc của bà mình vào không? Tôi giải thích, mình không tính những thứ đó vì 2 lý do. Thứ nhất, mình không biết liệu có bán được chúng hay không. Nếu bán được thì cũng có thể giá trị của chúng sẽ ít hơn dự đoán. Và điều thứ hai, thao tác này là để xác định mức sống hiện đại của cậu. Nếu như cậu bán hết những thứ đó đi, thì cậu đã hạ mức sống của mình xuống. Jennifer thừa nhận, có lý, được rồi, để mình tính hết bảng liệt kê, nhanh thôi. Không, Jennifer đưa ra bảng như sau, tài khoản tiết kiệm $18,000. Chứng khoán $6,000, Jennifer tuyên bố, mình đã liệt kê ra rồi đấy, mình biết là nhanh mà, điều quan trọng là tổng cộng $24,000 này mình đang có sẵn. Bước số 3, bạn giàu đến mức nào? Tôi nói, tốt lắm, bây giờ đơn giản cậu chỉ cần chia $24,000 đó cho chi phí sinh hoạt $5,300 một tháng, kết quả là bao nhiêu? Jennifer với lấy túi xách và rút chiếc máy tính, $24,000 chia cho $5,300 bằng 4,5. Jennifer trông có vẻ bối rối, số này nói lên điều gì? Điều này có nghĩa là cậu giàu có trong vòng 4 tháng rưỡi, nếu cậu ngừng làm việc hôm nay, cậu sẽ có đủ tiền để trang trải chi phí sinh hoạt của cậu trong vòng 4 tháng rưỡi. Tôi thấy Jennifer nhún vai, cô nhìn tôi có vẻ sững sờ và nói, như vậy thì ngắn quá, mình chưa bao giờ nghĩ theo cách này trước đó. Tôi chỉ ra, không có gì sai hay đúng ở đây, đây đơn giản chỉ là xuất phát điểm của cậu. Đối với nhiều người ngày nay, nếu như họ ngừng làm việc thì tiền tài của họ xuống tới không, hay thậm chí xấu hơn là còn âm nữa đó chứ. Cô hỏi, vậy thì phương trình là mình lấy số tiền dành dụm được chia cho chi phí sinh hoạt hàng tháng. Như thế đúng không nào? Tôi nói, như thế thì đơn giản quá, và rồi chúng ta sẽ rơi vào giai đoạn thất thu. Nhưng hãy lấy ví dụ như chi phí sinh hoạt của một người là $2,500 một tháng. Người đó có $5,000 tiền tiết kiệm, lấy $5,000 chia cho $2,500 được 2. Con số này có nghĩa người này có thể chu cấp cho cuộc sống của mình trong vòng 2 tháng. Bây giờ đến phần thất thu, tôi viết đầy đủ phương trình lên tấm khăn giấy. Tiền tiết kiệm hoặc tiền mặt hiện có, cộng số tiền thu vào khi bạn không làm việc, chia cho chi phí sinh hoạt hàng tháng, bằng sự giàu có của bạn. Rõ ràng mình không thu được đồng tiền nào khi ngừng làm việc, đó là khoản thất thu phải không? Jennifer kết luận, về mục tiêu là gì? Liệu con số chỉ sự giàu có của cậu chỉ dành cho cậu sống trong vài tháng như mình nghĩ hay sao? Vậy thì sẽ cần một con số chỉ sự giàu có rất lớn. Mục tiêu là gì? Tôi đồng ý, cần một con số chỉ sự giàu có rất lớn. Cậu đã đặt ra một câu hỏi rất hay. Để độc lập về tài chính thì con số chỉ sự giàu có của cậu phải là vô hạn. Cô lúng túng, vô hạn à? Tôi bắt đầu, thử nghĩ đi, để được tự do tài chính và độc lập tài chính, có nghĩa là cậu không bao giờ phải làm việc vì tiền và hàng tháng, cậu có đủ tiền thu vào các khoản đầu tư của cậu để trang trải chi phí sinh hoạt, thế nên con số chỉ sự giàu có của cậu là vô hạn. Nếu tôi nghĩ tôi cần $1,000,000 để sống hết phần đời còn lại, thì tôi cần phải làm việc cực lực để dành dụm số tiền nhiều như thế. Tôi sẽ mất nhiều thời gian để thực hiện điều đó và lỡ như tôi không bao giờ làm được thì sao? Và thậm chí nếu tôi đã làm được đi chăng nữa, thì sau khi số tiền $1,000,000 đó tiêu xài hết, tôi sẽ lâm vào rắc rối vô cùng lớn. Tôi nói, đấy chính xác là những gì mình muốn nói. Jennifer nhận ra và nói to, vậy thì chi phí sinh hoạt quyết định lượng dòng tiền mình cần. Và khi mình biết sinh hoạt phí của mình là bao nhiêu, thì mình sẽ đề ra mục tiêu cho lượng tiền từ khoản đầu tư cần phải thu vào. Tôi cười hờ hững, cậu nắm được rồi đó, đấy gọi là dòng tiền. Tiền của cậu sẽ đổ về, và dòng tiền đổ về từ các khoản đầu tư của cậu, được gọi là dòng tiền tự có, gọi nó là thu nhập thụ động, vì cậu không làm việc vì nó. Sinister nói một cách hào hứng, và dòng tiền mục tiêu của mình là $5,000 thu vào hàng tháng, mà không phải làm việc cho nó. Tôi nói, vâng, $5,000 và nhiều hơn thế nữa. Cô đồng ý, hoặc hơn thế nữa. Bây giờ câu hỏi tiếp theo là làm cách nào? Cô cười bảo, đấy chính là điều mình muốn hỏi, rồi nói một cách hùng hồn, nhưng thực sự cậu đã giải thích cho mình khi cậu nói về công thức đầu tư, cậu đã nói cậu mua và tạo dựng tài sản là những khoản đầu tư mang lại tiền cho cậu, vậy thì bước tiếp theo là phải bắt đầu nghiên cứu và tìm kiếm tài sản có thể đem tiền về túi của cậu. Jennifer nói tiếp, mình chỉ còn một câu hỏi trước khi bọn mình chia tay, mình không có sẵn nhiều tiền, cậu thấy mình có bao nhiêu trong tài khoản tiết kiệm rồi đấy, cậu có cần phải có tiền để làm ra tiền không? Liệu có cần nhiều tiền khi nhập cuộc vào trò chơi đầu tư hay không? Tôi đáp lại, câu hỏi xuất sắc nhưng mình biết, cả hai chúng ta đều đang rất vội. Hãy để mình nói về vấn đề này trên khía cạnh tiền bạc, không có tiền có thể là một lợi thế lớn nhất của cậu khi đến với hoạt động đầu tư. Chúng mình sẽ nói chuyện tiếp sau nhé. Chào cậu. Chương 12. Tôi không có tiền. Tiền bạc không thể mua được hạnh phúc, nhưng nó có thể giúp bạn thấy rất thoải mái trong lúc khổ sở. Lerae Bodolu. Tôi đang lên kế hoạch cho chuyến đi New York. Chợt nhớ là đã hứa sẽ liên lạc với Lily khi nào tôi đến đó. Tôi bấm số điện thoại di động của cô ấy. Alo, Lily trả lời. Chào Lily, Kim đây, nói chuyện một lát có được không? Được chứ. Này, khoảng 2 tuần nữa mình sẽ đến New York, cậu có muốn chúng mình gặp nhau không? Miễn là chúng ta có thể ăn trưa. Cô ấy cười. Tôi cười đáp lại. Sao hay ăn trưa quá nhỉ? Mấy hôm trước Sinister có đến đây và bọn tớ cũng đi ăn trưa. Chúng tôi nói chuyện một lát rồi ấn định ngày giờ, cậu chọn địa điểm đi nhé. Tôi đề nghị. Có một nơi mình rất thích, mình sẽ đặt chỗ rồi báo cho cậu. Chúng tôi cúp máy. Bữa ăn trưa khác với mấy cô bạn. Cứ để cho cô nghệ sĩ kia lựa chọn địa điểm đặc biệt cho bữa trưa. Tôi nghĩ thế trên đường đến chỗ hàng. Tôi rút điện thoại ra vì tôi không chắc cái nơi ưa thích của Lily là ở đâu. Lily, mình đang băng qua cầu, rẽ trái hay phải đây? Rẽ phải rồi đi thẳng con đường đó, cậu sẽ thấy bọn mình. Dễ thấy lắm, hôm nay trời đẹp quá đúng không? Tôi vừa đi vừa cười. Bầu trời không một gợn mây, thời tiết ấm áp nên tôi chỉ cần mặc một chiếc áo vét mỏng. Khi tôi đi vòng qua khúc quanh, chắc chắn là cô ấy kia rồi. Cô ngồi giữa một tấm vải rộng màu đỏ tươi, trải trên cỏ ở ngay giữa công viên trung tâm, với một cái giỏ cắm trại lớn và cười toe toét. Tôi vẫy tay, nhanh chóng bước về phía cô. Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy một phụ nữ khác ngồi bên cạnh, quay lưng về phía tôi. Cô ta không hề động đậy khi Lily vẫy tay lại với tôi. Khi đến gần, tôi nhận ra người phụ nữ kia ngay lập tức. Tracy, cậu đang làm gì ở đây vậy? Tôi kêu lên, chúng tôi ôm nhau thật chặt, mình rất tiếc đã bỏ lỡ buổi họp mặt lần trước của nhóm Hawaii, cho nên khi cậu nói sẽ đến thành phố, Lily đã gọi cho mình hỏi xem có thể đi gặp cậu không. Cô nói, mình không muốn bỏ lỡ thêm dịp nào nữa, đặc biệt là sau khi Lily kể cho mình nghe, hôm đó vui như thế nào. Chúng tôi mất cả tiếng để cập nhật tin tức của nhau, và ăn một bữa trưa ngoài trời hoành tráng mà Lily đã chuẩn bị. Tracy nói cô cảm thấy quá mệt mỏi với công việc hiện tại ở Chicago. Đó không phải là cuộc đời của mình, cô nói trong tiếc nuối, mình đã làm việc vất vả hơn bao giờ hết, nhưng chẳng thấy chút phần thưởng nào sau tất cả các công việc cực nhọc đó. Mình cũng được tăng lương, nhưng dường như mình không tiến bộ mấy, chồng mình cũng lao động vất vả như mình. Hai đứa con của mình, một đứa đang học trung học còn đứa kia đang học lớp 7. Mình cố hết sức để giải quyết mọi thứ, nhưng thật lòng thì, thời gian qua mình thấy vợ chồng mình không tiến triển gì cho lắm. Mình làm việc hết công suất, chỉ để theo kịp mọi người, mình nghĩ đã đến lúc phải thay đổi. Cô nói tiếp. Mình đã thực sự lo sợ khi công ty của chồng mình bị bán cách đây mấy tháng, có thể anh ấy sẽ mất việc bởi vì công ty mua lại công ty của anh ấy sẽ thay thế rất nhiều nhân viên bằng người của họ. May mắn là điều đó đã không xảy ra, nếu không thu nhập gia đình mình sẽ bị giảm đáng kể. Sau sự việc đó mình nhận ra rằng tài chính của bọn mình không ổn định chút nào. Lily nói chen vào, mình đã chia sẻ một vài cuộc trò chuyện của chúng ta về vấn đề tiền bạc và tự do tài chính, và có vẻ như nó đã bắt trúng nhịp với Tracy. Tracy thừa nhận, như các cậu thấy đó, thời gian không còn nhiều cho mình nữa. Như mọi bữa ăn trưa khác của nhóm, bọn tôi tám không ngừng nghỉ. Tracy kể về những khó khăn khi xoay sở cho công việc và gia đình. Tôi chọc ghẹo cô ấy và nêu lên lời trích dẫn tôi nghe từ Gloria Steinem, một nhà hoạt động vì phụ nữ và là người sáng lập của tạp chí Miss. Tôi chưa từng nghe người đàn ông nào hỏi cách dung hòa giữa sự nghiệp với gia đình. Chúng tôi cùng cười, rồi chợt im lặng khi nhận ra bà ấy nói rất đúng. Tracy nói, mình nghĩ đó là lý do tại sao cái tư tưởng tôi không có thời gian có vẻ như điều khiển cuộc đời mình. Bất cứ khi có ai đề nghị những điều chỉ mất, dù chỉ một phút quý giá của mình, thì những cụm từ đó lại tự động bật ra. Mình để ý thấy đó chính là điều đầu tiên hiện ra trong đầu khi Lily đề cập đến những cuộc trò chuyện của các cậu về tiền bạc và đầu tư. Nhưng ý nghĩ cần phải thay đổi toàn diện mọi việc, khiến mình cảm giác như muốn vượt qua tầm kiểm soát, đó là một trong những lý do tại sao mình ở đây hôm nay. Cảm giác ngờ ngờ, một nghi vấn quen thuộc. Cái lý do tại sao của Tracy đang bắt đầu lộ ra, trong chốc lát chúng tôi ngồi kín khoảng sân, sau đó Tracy đưa ra một câu hỏi quen thuộc, cô nói, nhưng các cậu không cần tiền để đầu tư à, không cần phải có tiền để làm ra tiền à. Tôi bật cười, có lẽ chúng ta nên gọi cho Jennifer, bởi vì cô ấy cũng hỏi câu đó lúc bọn mình rời nhà hàng bữa nọ, hôm đó bọn mình không có nhiều thời gian lắm. Tracy lên tiếng, thật sự ngại khi nói điều này, nhưng sau nhiều năm làm việc vất vả, hai vợ chồng mình chẳng dành dụm được bao nhiêu, bọn mình có quỹ hưu trí $401 và một số chứng chỉ quỹ hỗ thương, và bọn mình cũng có một tài khoản tiết kiệm để trang trải tiền học hành của bọn trẻ. Ngoài những thứ đó ra, bọn mình tiêu hết, đôi khi còn nhiều hơn số tiền kiếm được. Mình nói điều này có thể giúp cậu cảm thấy dễ chịu hơn. Tracy à, cậu vẫn còn khá hơn mình nhiều đấy. Lily thành thật nói. Vậy có nhất thiết phải có tiền mới kiếm được tiền? Tracy hỏi lại. Mình sẽ trả lời cậu, và nó cũng là điều mình đã nói với Jennifer bữa đó. Tôi bắt đầu, không có tiền lại là điều tốt khi bắt đầu đầu tư. Hai người phụ nữ kia nhìn tôi ngạc nhiên. Ý cậu là sao? Lily hỏi. Mình đồng ý với Tracy, mình nghĩ cần phải có tiền mới đầu tư được, nhưng có cần phải có tiền khi cậu mới chỉ trong giai đoạn tìm hiểu, tôi đặt vấn đề, mình không hiểu ý cậu cho lắm, Tracy nói. Tôi đáp, có bao giờ cậu nói những điều đại loại như, khi nào có tiền tôi sẽ làm thế này thế kia, hoặc là khi tôi có thời gian rảnh thì tôi sẽ làm việc này, cả hai ý đó không giống nhau sao? Tracy trả lời, đúng vậy, tất nhiên mình từng nói như thế, đặc biệt trong cái ý có thời gian rảnh, vậy thì sao chứ? Rồi cậu có bao giờ có thời gian rảnh rỗi không? Tôi dò hỏi, cô suy nghĩ vài giây rồi thừa nhận là, hầu như không. Lily chen ngang vào, mình ít khi nói, nếu như tôi có tiền, và cậu biết không, những điều mà mình sẽ làm ngay lập tức khi có tiền dường như không bao giờ xảy ra, cậu biết vì sao không, bởi vì tiền bạc hình như luôn biến đâu mất tâm, có vẻ như là khi ta nói những lời đó, thì chắc chắn là những chuyện ấy sẽ không xảy ra. Ý mình là ở đó, tôi nói, khi mình nghe ai nói, tôi sẽ bắt đầu ngay khi tôi có tiền. Và mình chắc chắn là họ sẽ không bắt đầu thực hiện điều họ nói được. Chỉ với cái ý nghĩ, nếu tôi có tiền, sẽ biện hộ cho việc bạn chẳng làm gì cả, vì bạn nghĩ mình không thể cho đến khi có tiền. Đó là một lời bào chữa tuyệt vời, để không phải thực hiện điều gì cả. Tracy nóng lòng hỏi, vậy nếu mình có quá ít tiền để bắt đầu đầu tư, mình làm gì đấy? Tôi hỏi, mình có thể kể cho các cậu nghe một câu chuyện mà theo mình đã làm thay đổi suy nghĩ rằng mình cần có tiền trước khi đầu tư hay không? Tracy và Lily gật đầu. Bọn mình không có tiền. Khi Robert và mình sống ở Oregon và mình mới chỉ bắt đầu đầu tư, bọn mình không hề có tiền dành dụm. Thực sự thì bọn mình chỉ có tiền trong thời gian rất ngắn. Thanh toán hết các hóa đơn hàng tháng cũng là một vấn đề. Một buổi chiều nọ, bọn mình trở về sau chuyến đi công tác 5 tuần ở Australia. Vừa bước vô cửa nhà, tay vẫn còn xách hành lý thì điện thoại rang. Một người môi giới bất động sản gọi. Anh ta nói bọn mình chỉ có đúng 1 giờ đồng hồ để xem khu căn hộ 12 căn mà anh ta đã lên danh sách khách hàng. Vợ chồng mình là người đầu tiên anh ta gọi, nếu bọn mình không trả lời sau 1 giờ, anh ta sẽ giới thiệu nó với khách hàng kế tiếp. Trở về sau chuyến đi 24 tiếng, bọn mình cảm thấy mệt lả, Robert nói, để anh đi xem sau. Mình vẫn còn nhớ đã gào lên như thế nào khi anh ấy bước lên xe, đừng mua nó, vì biết rõ tình hình tài chính ảm đạm của bọn mình lúc đó. Dĩ nhiên, Robert trở về nhà rất háo hức, những tờ đầu tiên mà anh ấy vui sướng thốt lên đó là, anh đã mua nó rồi, mình quá sửng sốt, sao kia, chúng ta làm gì có tiền? Mình nói như một cái máy, nếu chúng ta không có đủ tiền thì chúng ta sẽ không mua nó, anh ấy nói, nhưng hãy suy tính cách để chúng ta có thể thu xếp được chuyện tiền bạc, anh đã ký bản đề nghị và người bán đã chấp nhận cho chúng ta 2 tuần để đánh giá tài sản bao gồm cả vấn đề tài chính. Nếu như chúng ta không thích thì chỉ việc phớt lờ cái hợp đồng đó, nhưng điều đó cũng có nghĩa là chúng ta có 2 tuần để thu xếp gom góp tiền nong. Mình phải công nhận là mình khá sợ hãi. Bọn mình nhận được các thông tin tài chính về bất động sản từ người môi giới, sau đó bọn mình đã gọi cho anh bạn. Drew ở Canada, một nhà đầu tư bất động sản rất thành công, vợ chồng mình cần $50,000 tiền mặt để trả trước cho bất động sản có giá bán $330,000 này. Trong vòng 1 giờ, mình gửi cho Drew một bản phát về số tiền, anh ta gọi cho mình và nói, tôi thực sự hứng thú với khu căn hộ này, đây là một thương vụ hay, tôi sẽ góp 50%. Điều này có nghĩa anh ấy sẽ chi $25,000 và có thể sở hữu một nửa khu căn hộ cao tầng cùng với bọn mình. Bây giờ thì mình chỉ còn phải thu xếp $25,000 còn lại. Tuyệt quá, Robert nói, ngày mai tôi sẽ gọi anh với thông tin cụ thể hơn. Chúng mình đang lái xe thì nhận được điện thoại của Phil. 9 giây phút mà Phil nói tôi sẽ tham gia, có điều gì đó vừa đặc biệt vừa hân hoan, choáng ngợp trong lòng mình. Mình quay sang Robert và nói, nếu như Phil cả đời đầu tư bất động sản mà nghĩ rằng đây là một hợp đồng béo bở thì chắc là nó được đấy anh ạ. Robert đồng ý, mình cười khúc khích và nói, chúng ta hãy tự mình thực hiện thương vụ này, chúng ta sẽ sở hữu 100% căn hộ này. Robert đạp thắng, tấp xe vào lề, khoan đã, anh ấy nói không còn kiên nhẫn, Jill sẵn lòng bỏ ra một nửa khoản tiền, nên chúng ta chỉ còn phải lo 25.000 đô la còn lại. Nếu như chúng ta mua trọn toàn căn hộ, chúng ta lại phải lo hết cả món tiền đó. Chúng tôi im lặng, nhưng tâm trí vợ chồng mình đều rối tung. Bọn mình nhìn nhau, và rồi Robert nói, thôi được, chúng ta sẽ làm. Bọn mình lại trở về điểm xuất phát, tìm kiếm 50.000 đô la. Bọn mình đi hết ngân hàng này đến ngân hàng khác, và họ từ chối cho vợ chồng mình vay. Bọn mình lại đến gặp những người quen để hỏi xem họ có thể cho bọn mình mượn số tiền, với lãi suất hợp lý nhưng không chút hy vọng nào. Sau đó bọn mình đã xem xét vấn đề tài chính một cách thấu đáo, và thu xếp được một khoản tiền nhỏ bọn mình cần. Bọn mình trở lại công việc kinh doanh, và nghĩ ra một vài ý tưởng có thể làm nảy sinh thêm những cuộc mua bán ngay trước khi bọn mình nắm được món tài sản đó. Nói chung bọn mình đã xoay sở được tổng cộng là 25.000 đô la. Mình tự nghĩ rằng đây chính là chỗ mà bọn mình đã đến khi Jill lần đầu tiên trả lời đồng ý. Bọn mình đi tiếp, chỉ còn lại có 3 ngày trước khi hết hạn giao tiền. Với nỗ lực cuối cùng, bọn mình đã đến ngân hàng quen thuộc nơi bọn mình mở tài khoản doanh nghiệp. Ngay từ đầu khi hỏi vay tiền, bọn mình đã cố ý tránh ngân hàng này vì bọn mình chỉ có tổng cộng 3.500 đô la trong các tài khoản cá nhân và tài khoản doanh nghiệp, nên bọn mình kết luận rằng ngân hàng này không hoan nghênh cho lắm. Robert và mình đi vào, xin phép được gặp Summer, người quản lý của ngân hàng. Bọn mình đã từng gặp Summer vài dịp rồi. Đó chỉ là một ngân hàng nhỏ và anh ta cũng giống như bọn mình, là người mới đến thành phố này. Vợ chồng mình ngồi xuống ghế và trình bày với anh ta về thương vụ kinh doanh bất động sản. Bọn mình cho anh ta xem những con số tài chính và giải thích cách thức bọn mình trả nợ vay bằng dòng tiền sinh lời từ bất động sản như thế nào. Summer lặng lẽ quay về phía bọn mình và nói, hai anh chị quả thật can đảm khi đến đây. Thứ nhất, tôi biết được tài khoản của anh chị có bao nhiêu tiền. Thứ nhì, anh chị chỉ mới là khách hàng của chúng tôi được 2 tháng. Bọn mình hình dung ra anh ta sắp nói điều gì. Khi nghe ai đó nói rằng tôi sẽ bắt đầu ngay nếu như có tiền, tôi nghĩ họ đang biện hộ cho việc không làm gì cả, bởi vì bạn không thể cho đến khi bạn có tiền, một sự bào chữa tuyệt vời cho việc không làm gì cả. Summer nói tiếp, ngay cả nếu như tôi có xem xét món vay không đủ chuẩn cho lắm này, thì trước hết tôi cũng cần hai anh chị ký tên vào giấy tờ này, ít ra anh chị cũng nên ký đi chứ, bọn mình nghĩ anh ta đang cố tỏ ra lịch sự và làm giảm mặc cảm bị từ chối sau đó. Bọn mình đặt bút ký và giao nó lại cho anh ta cầm lấy và đặt chúng vào tập bì hồ sơ màu nâu. Sau đó anh ta ngước nhìn vợ chồng mình với nụ cười tươi trên môi và nói, chúc mừng, anh chị đã được cho vay. Bọn mình hết sức ngạc nhiên, mình hỏi thật vậy sao, anh sẽ cho chúng tôi vay tiền chứ? Khu căn hộ đó có vẻ khả quan, anh ta nói, cộng với việc tôi nhận thấy anh chị rất tâm huyết với công việc kinh doanh như thế nào, mặc dù chỉ mới gặp vài lần, tôi tin là anh chị cũng sẽ như thế với những khoản đầu tư, chúc may mắn nhé. Chúng tôi rời ngân hàng với cái tin tốt lành đó. Vẫn chưa hết ngạc nhiên, chúng tôi gọi cho người môi giới và tiến hành thương vụ với 100% vốn góp. Tôi đúc kết được rằng, thực ra thì người quản lý ngân hàng đó không có lý do logic nào để cho bọn mình vay tiền cả, bọn mình không nghĩ anh ta sẽ cho bọn mình một cơ hội, đôi khi tiền bạc xuất hiện bất chợt trong những tình huống ít ngờ tới nhất, phép màu có thể xảy ra, tóm lại là bọn mình có thể đã không kiếm được tiền hoặc không mua bất động sản đó nếu như không bị thúc ép bởi khu căn hộ hiện hữu và bị ấn định bởi một kỳ hạn. Không có tiền ư, không thành vấn đề. Lily nói, nghe có vẻ như cái mà cậu đang nói hoàn toàn trái ngược với những gì mình nghĩ là mình nên làm. Thay vì kiếm ra tiền trước, cậu lại nói rằng kiếm khoản đầu tư trước, phải vậy không? Đúng vậy, tôi khẳng định, nhiều người cho rằng họ phải có tiền trước sau đó mới đầu tư. Ngược lại mình học được rằng, trước tiên nên tìm kiếm các khoản đầu tư, sau đó mới gom tiền. Lily ngập ngừng nói, cậu nói tiếp đi. Rất đơn giản, tôi tiếp tục. Tìm khoản đầu tư trước, một khi nó trở nên cụ thể, cậu sẽ có động lực. Ví dụ như, nếu đó là căn hộ cho thuê có 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, cậu nên đến tham quan, chạm vào nó, đi tới đi lui trong nhà, ước tính dòng tiền sẽ thu được. Nghĩ xem nếu như cậu sở hữu thì sao, hãy bàn luận về nó, khi đó nó không còn là một ý tưởng hay lý thuyết nữa, mà nó trở nên hiện hữu. Lúc đó cậu buộc phải suy nghĩ và cậu sẽ ngạc nhiên với sự sáng tạo của mình trong việc tìm kiếm nguồn tài trợ. Nó cũng giống như việc kinh doanh hay bất cứ việc đầu tư nào khác, khiến bạn thích thú. Thường thì dòng tiền mà khoản đầu tư sẽ mang lại là thứ khiến mình cảm thấy vui nhất. Lily lặp lại, vậy là mình nên tìm kiếm khoản đầu tư trước thay vì kiếm tiền, điều đó có nghĩa là mình có thể bắt đầu ngay từ bây giờ. Thành thật mà nói, mình cảm thấy hơi nản khi nghĩ đến chuyện phải làm thế nào để có tiền đầu tư. Mình chỉ thấy là mình sẽ phải làm việc cực lực hơn. Mình thấy mệt mỏi khi nghĩ đến điều đó, cho nên mình chưa bao giờ thử tìm kiếm các khoản đầu tư. Tracy nói chen vào, vậy ý cậu là nếu như mình tìm thấy một món đầu tư tốt, thì bằng cách nào đó tiền sẽ xuất hiện. Tôi nói, nó sẽ không xuất hiện nếu cậu chỉ ngồi im, chờ đợi và không làm gì cả. Cậu phải hành động, cậu phải ra sức tìm kiếm. có hai cái lời nếu như cậu có một mục tiêu đầu tư cụ thể. Thứ nhất, bây giờ cậu được thúc đẩy bởi một khoản đầu tư hiện hữu mà cậu có thể bàn luận về nó và trình bày với những người cho vay và nhà đầu tư tiềm năng. Thứ hai, cậu bị giới hạn về thời gian để huy động một phần hay toàn bộ số tiền. Đây là lúc khẩn trương, là thời hạn cuối cùng nên cậu không thể nói tôi sẽ tính đến nó sau. Nó thúc giục cậu hành động ngay lập tức. Cậu càng nói chuyện với nhiều người cho vay và nhà đầu tư tiềm năng thì cậu càng có nhiều năng lượng. Càng có nhiều năng lượng cậu càng có nhiều cơ hội. Đó chính là lúc phép màu xuất hiện, giống như việc quản lý ngân hàng kia đã cho bọn mình vay tiền vậy. Lily hỏi, cậu có tìm được nguồn tài trợ trong mọi trường hợp không? Có bao giờ cậu không kiếm được tiền chưa? Không có sự chắc chắn nào hết, nhưng theo cách đó thì ít nhất cậu cũng tham gia vào cuộc chơi, cậu cũng đã cố gắng, hoặc là cậu có thể tự nói với chính mình rằng mình không có tiền, mình không có khả năng mua nó và rút lui khỏi cuộc chơi, ngay cả trước khi nó bắt đầu. Bằng việc tìm kiếm nguồn tài trợ, xác suất cậu có được khoản đầu tư là từ 50 đến 100%, còn nếu cậu nghĩ mình không đủ khả năng ngay từ đầu, thì xác suất của cậu có là 1%. Không có tiền là một lợi thế. Tracy đặt câu hỏi, mình hiểu là nên tìm khoản đầu tư trước, nhưng mình vẫn chưa hiểu tại sao không có tiền lại là một lợi thế. Nghe có vẻ như cậu đã phải rất vất vả mới kiếm đủ số tiền cần thiết. Nói rất hay, tôi đáp, điều đó thật sự đòi hỏi nhiều nỗ lực dành cho thương vụ tiếp theo và cả thương vụ sau đó nữa. Nói thật là hầu như mỗi lần đầu tư, bọn mình đều không có sẵn tiền. Lúc bắt đầu dễ hiểu là bởi vì bọn mình không có nhiều tiền, nhưng bây giờ mình cũng không có tiền bởi vì tất cả đã đem đi đầu tư. Tracy nhắc, và không có tiền là một lợi thế bởi vì nó khiến cậu phải suy nghĩ, nó buộc cậu phải sáng tạo, thay vì chỉ có một chiến thuật huy động vốn cho các khoản đầu tư, ví dụ như dùng chính tiền riêng, thì giờ đây mình có vô số cách để huy động vốn cho các khoản đầu tư. Lợi thế quan trọng nhất chính là mình không bao giờ để cho lời ngụy biện vì mình không có tiền ngăn cản mình tiến xa hơn sang một khoản đầu tư tốt. Điều kỳ diệu ở những việc mình có thể thực hiện trong tình thế buộc phải làm. Một trong những bài học tuyệt vời nhất mà người cha giàu đã dạy Robert là không bao giờ được nói mình không đủ khả năng mua nó. Bất cứ khi nào cậu nói những lời mình không thể, thì đầu óc của cậu tự động ngừng lại. Thay vì nói không thể, người cha giàu của Robert hỏi anh, vậy làm sao anh ta có thể làm được điều đó? Bằng cách tự chất vấn bản thân, tư duy của cậu sẽ mở ra và tìm kiếm câu trả lời. Làm sao để kiếm ra tiền? Suy nghĩ đầu tiên của hầu hết mọi người khi cần vay tiền hay nguồn tài chính bổ sung là ngân hàng truyền thống. Khi ngân hàng đầu tiên đó từ chối, họ bỏ cuộc và nói tôi không thể vay được tiền. Lại là từ không thể, họ không biết được rằng ngân hàng mà họ tiếp cận đầu tiên đó không có chính sách cho vay đầu tư bất động sản hoặc công việc kinh doanh mà họ đang theo đuổi. Các ngân hàng khác nhau cung cấp tiền vay cho những khoản đầu tư khác nhau. Sau đây là một số nguồn khác có thể tài trợ cho việc đầu tư của bạn. Bạn sẽ khám phá ra những cách thức khác để huy động vốn khi kinh nghiệm đầu tư của bạn càng nhiều. Người bán cấp vốn. Với bất động sản cho thuê, người bán có thể đóng vai trò như một ngân hàng và sẽ ký một hợp đồng vay với người bán, trong đó quy định rõ số tiền vay, lãi suất mà bạn sẽ trả cho người bán và thời hạn của khoản vay, tài trợ từ dòng tiền. Ví dụ như bạn mua một doanh nghiệp và ký hợp đồng với người bán, chủ nợ hay nhà đầu tư rằng bạn sẽ trả lại tiền vay cho họ bằng dòng tiền mà doanh nghiệp của bạn tạo ra. Người cho vay cấp vốn. Có nhiều đối tượng cho vay khác nhau có thể tiếp cận, đây chính là lúc những người môi giới nhà đất hoặc môi giới kinh doanh trở nên hữu ích. Họ biết người cho vay nào chuyên cho vay, để đầu tư vào lĩnh vực nào, người cho vay sẽ trả phí cho môi giới của họ chứ không phải bạn. Chuyển nợ vay, một bất động sản có thể có một khoản vay kèm theo nó, điều đó có nghĩa là bạn có thể nhận lấy khoản vay đó mà không mất nhiều công sức như khi đi vay. Bạn phải chấp nhận những điều khoản hiện tại của khoản vay, bao gồm lãi suất, thời hạn và những quy định cụ thể khác. Những nhà đầu tư khác, họ là những người có tiền nhưng không quan tâm, không có thời gian hay chuyên môn trong việc tìm kiếm và quản lý những khoản đầu tư nhất định. Nếu bạn có thể chứng minh cho những nhà đầu tư này thấy rằng khoản đầu tư của bạn, bất động sản, công việc kinh doanh, giấy chứng nhận đặc quyền về thuế, kim loại quý, bất kỳ loại đầu tư nào mang lại cho họ suất sinh lời hấp dẫn thì họ có thể là một nguồn tài trợ tốt cho bạn. Gia đình và bạn bè, bạn có thể yêu cầu gia đình hay bạn bè đầu tư cùng với bạn, bạn bỏ công sức và thời gian, họ bỏ tiền. Nếu như bạn quyết định tìm nguồn vốn từ gia đình hay bạn bè, hãy cân nhắc hai điều sau. Xem gia đình và bạn bè như những nhà đầu tư, chứ không phải là những người yêu quý bạn và sẽ cứu giúp bạn. Nếu bạn muốn trở thành một nhà đầu tư, thì hãy quản lý mỗi khoản đầu tư một cách chuyên nghiệp. Hãy chứng minh cho những người đầu tư vào bạn thấy rằng họ có thể thu lại số tiền đầu tư và xuất sinh lời hấp dẫn như thế nào. Soạn ra những thỏa thuận giữa bạn và họ. Do quan hệ tình cảm giữa bạn và gia đình, bạn bè mà tôi không khuyên bạn làm theo cách này. Không đáng liều lĩnh đánh mất tình bạn thân thiết chỉ vì một khoản đầu tư không chắc đem lại hiệu quả. Tôi từng chứng kiến những cuộc chiến gia đình, trong đó anh rể cho em dâu mượn tiền, nhưng 7 tháng sau đó lại cần tiền gấp, khiến người em dâu phải vật lộn tìm nguồn tài trợ mới. Không đáng tí nào, nên xem mỗi khoản đầu tư như một công việc kinh doanh riêng lẻ, bởi vì nó chính xác là như vậy. Luôn luôn có sẵn tiền, tôi nói với mấy cô bạn, mấy tuần trước, người môi giới mà mình hay cộng tác có giới thiệu một vụ đầu tư bất động sản, sau vài lần thương lượng thì cái giá mình đưa ra được chấp thuận. Người môi giới này biết là mình đã phải rất vất vả để xoay sở đủ số tiền đặt cọc từ ba nguồn khác nhau. Phải nói là anh ta có vẻ hơi lo lắng, sợ rằng mình không mua nữa. Ngày mà bọn mình hoàn tất thủ tục mua bán đó, mình có nói với anh ta, cảm ơn anh đã giới thiệu cho tôi thương vụ tốt này, nhớ gọi cho tôi ngay khi anh có cái khác, ngày mai thì cũng không quá sớm đâu. Anh ta nhìn mình và nói, ngày mai ư, không phải chị đã hết tiền rồi sao? Tôi cứ nghĩ rằng việc mua bán vừa qua đã ngốn hết tiền của chị rồi chứ. Mình tự tin mỉm cười, tôi luôn có sẵn tiền cho những thương vụ ngon lành. Tracy nói, vậy cuối cùng là mình không nên chú trọng vào việc có tiền trước tiên, nếu như vậy, mình sẽ khó mà bắt đầu được. Thay vào đó mình nên tập trung vào việc tìm ra khoản đầu tư trước. Một khi đã có mục tiêu để đầu tư thì mình mới nên tập trung vào kiếm tiền. Mình thích suy nghĩ này. Đúng vậy, tôi đáp. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với hai cậu bí quyết cuối cùng mà Robert và mình đang sử dụng trong nhiều năm nay. Đó là cách làm sao để các cậu có thể tích lũy tiền bạc mỗi ngày và không cần thay đổi nhiều những gì các cậu đang làm. Nhưng trước tiên, đưa mình cái đĩa bơ nào.